Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 13 tháng 12, sau phần tin tức, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về văn kiện chung kết đại hội lần thứ 11 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, những thách đố và câu trả lời. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại lòng kiên nhẫn và tình thương của người cha đã giúp cho Alexandra George được khỏi chứng bại liệt. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ nói về Vương quốc Thiên Chúa và sự sống vĩnh cửu. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, hôm qua 12 tháng 12, sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Hòa bình Thế giới mùng 1 tháng Giêng 2017 đã được công bố với đề tài Bất bạo động, một kiểu chính sách hòa bình. Đây là sứ điệp hòa bình thế giới lần thứ 50 của các vị giáo hoàng và đã được Đức Hồng Y Peter Jackson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình công bố trong cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh. Văn kiện này được chia làm 7 đoạn lần lượt nói đến một thế giới bị phân hóa và phải chịu nạn bạo lực từng mảnh bằng nhiều cách ở nhiều cấp độ khác nhau, gây ra những đau khổ lớn lao như chúng ta đang chứng kiến. Chiến tranh tại nhiều nước và đại lục, nạn khủng bố, tội phạm, những cuộc tấn công võ trang không lường trước được. Đức Thánh Cha xác quyết, bạo lực không phải là cách săn sóc thế giới chúng ta bị tan thành mảnh. Dùng bạo lực để đáp trả bạo lực cùng lắm chỉ dẫn tới những cuộc tản cư vì bị bó buộc và những đau khổ vô biên. Chúa Giêsu cũng đã từng sống trong thời bạo lực, Ngài dạy chiến trường đích thực. Trong đó bạo lực và hòa bình đương đầu với nhau chính là tâm hồn con người. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, bất bạo động nhiều khi bị hiểu theo nghĩa một sự đầu hàng, không dấn thân và thụ động. Nhưng thực tế không phải như vậy. Khi mẹ Teresa nhận giải Nobel Hòa bình năm 1979, mẹ đã tuyên bố rõ ràng sứ điệp của mẹ là bất bạo động tích cực và nói, trong gia đình chúng ta không cần bom đạn và võ khí, không cần tàn phá để mang lại hòa bình, nhưng cần ở với nhau, yêu thương nhau, và chúng ta có thể vượt thắng mọi sự ác trên thế giới. Vì sức mạnh của võ khí có tính chất lừa đảo, trong khi những kẻ buôn bán võ khí hoạt động, thì có những người nghèo kiến tạo hòa bình chỉ để giúp đỡ một người, giúp đỡ người khác, và hiến mạng sống cho họ. Đối với những người xây dựng hòa bình như thế, mẹ Teresa chính là một biểu tượng, một hình ảnh của thời đại chúng ta.
Đức Thánh Cha cũng xác tín rằng nếu nguồn mạch phát sinh bạo lực là tâm hồn của con người, thì điều căn bản là phải tiến bước trên con đường bất bạo động trước tiên ở trong gia đình. Gia đình là lò tôi luyện không thể thiếu được, trong đó đôi vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em học cách đả thông và chăm sóc nhau một cách vô vị lợi. Và nơi mà những sầu muộn và thậm chí những xung đột phải được vượt thắng, không phải bằng võ lực, nhưng bằng đối thoại, tôn trọng, tìm kiếm thiện ích cho người khác, từ bi và tha thứ. Đức Thánh Cha xác quyết, việc xây dựng hòa bình nhờ bất bạo động, tích cực là yếu tố cần thiết và phù hợp với nỗ lực liên lỉ của giáo hội để giới hạn việc sử dụng võ lực qua những quy luật luân lý, nhờ sự tham gia của giáo hội vào những công việc của các tổ chức quốc tế và nhờ sự đóng góp giá trị của các tín hữu Kitô vào việc ban hành các luật lệ ở mọi cấp độ. Chúa Giêsu đã trao tặng cho chúng ta một cuốn chỉ nam trong kế hoạch kiến tạo hòa bình trong bài giảng trên núi. 8 mối phúc thật phát họa mẫu mực của người mà chúng ta có thể định nghĩa là người có phúc, người tốt lành và chân chính. Chúa Giêsu nói, phúc cho những người hiền lành, người có lòng thương xót, người xây dựng hòa bình, người có tâm hồn thanh khiết, những người đói khát sự công chính. Đây cũng là một chương trình và là một thách đố cho các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo, các vị trách nhiệm các tổ chức quốc tế và những người điều khiển xí nghiệp, các phương tiện truyền thông trên toàn thế giới, đó là áp dụng các mối phúc thuật, qua đó họ thực thi trách nhiệm của mình.
Cairo, giáo hội Công giáo Copt lên án vụ khủng bố đẫm máu tại nhà thờ chính thống Copt ở thủ đô Cairo, Ai Cập, làm cho ít nhất 25 người bị thiệt mạng. Sáng Chủ nhật 11 tháng 12 vừa qua, một phụ nữ khủng bố đã để một gói trong đó có 12 ký chất nổ tại nhà thờ nhỏ cạnh nhà thờ chính tòa của giáo hội chính thống Copt ở Ai Cập, khiến cho 25 tín hữu bị thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Các giới chính quyền và tôn giáo, trong đó có thủ lãnh Đại học Al-Aqsa ở Cairo, là thẩm quyền uy tín nhất của Hồi giáo Sunnit, đã mạnh mẽ lên án vụ khủng bố tàn ác này. Cha Rafik Greicher, phát ngôn viên của giáo hội Công giáo Copt ở Ai Cập, cũng ra thông cáo nói rằng, chúng tôi xúc động sâu xa và khóc thương vì điều xảy ra cho anh chị em chính thống, và chúng tôi thành tâm chia sẻ tang tóc của họ. Chúng tôi cầu nguyện cho những người bị thương sớm bình phục và thành tâm chia buồn với Đức Thượng Phụ Giáo chủ Tawadros II. Chúng tôi cũng kêu gọi các giới chức an ninh tìm ra thủ phạm tội ác này và bắt giữ chúng. Xin Chúa cứu Ai Cập khỏi mọi tai ương. Về phần Đức Thánh Cha, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 11 tháng 12 vừa qua với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Ngài cũng đặc biệt lên án vụ khủng bố tại Cairo và nhiều nước khác như tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ngài cũng nói rằng, tôi muốn bày tỏ sự gần gũi đặc biệt với người anh em yêu quý là Đức Thượng Phụ Tawadros II và với cộng đoàn của Ngài, cầu nguyện cho những người thiệt mạng và bị thương.
Dhaka. Hôm 9 tháng 12 vừa qua, hãng tin Công giáo Asia News đưa tin Đức Tân Hồng Y Patrick Rosario, Tổng Giám mục Giáo phận thủ đô Dhaka, đã viếng thăm Thủ tướng Bangladesh là bà Sheikh Hasina. Nhân dịp này, bà cho biết sẽ viết thư mời Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm Bangladesh. Đức Tổng Giám mục Rosario là vị hồng y tin khởi của Bangladesh. Trong cuộc hội kiến, Ngài đã nhân danh 600.000 tín hữu Công giáo tại nước này, bày tỏ lòng trung thành với đất nước. Hiện diện tại buổi hội kiến cũng có Đức Tổng Giám mục George Koshiri, sứ thần tòa thánh tại Bangladesh. Bà Thủ tướng Hasina bày tỏ hài lòng vì việc bổ nhiệm vị hồng y đầu tiên người Bangladesh và gọi đây là một niềm hãnh diện cho đất nước và là một sự nhìn nhận việc phục vụ của Đức Hồng Y. Đức cha Soros Francis Gomez, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Dhaka, nói với hãng tin Asia News rằng, trong cuộc hội kiến, Đức Hồng Y Rosario thông báo cho bà Thủ tướng Hasina ý của Đức Giáo hoàng Francisco muốn viếng thăm Bangladesh vào năm 2017 sắp tới. Bà Thủ tướng đáp lại là bà sẽ gửi thư mời Đức Giáo hoàng. Bà cũng nhấn mạnh rằng, tại Bangladesh, dân chúng từ bao thế kỷ vẫn sống chung hòa bình và hài hòa với nhau, bất luận thuộc tôn giáo hoặc nền văn hóa nào. Tại Bangladesh, tôn giáo là sự kiện cá nhân, trong khi các lễ tôn giáo là của tất cả mọi người. Bangladesh hiện có 170 triệu dân cư, trong đó 88% theo Hồi giáo và 11% theo Ấn giáo. Giáo hội Công giáo chỉ có 600.000 tín hữu như vừa nói, thuộc 4 giáo phận.
Roma, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã chuyển chức linh mục cho 36 phó tế thuộc dòng đạo binh Chúa Kitô. Hiện diện trong thánh lễ sáng ngày 10 tháng 12 vừa qua tại đền thờ Thánh Gioan Laterano ở Roma cũng có nhiều giám mục, linh mục và hàng ngàn giáo dân, thân nhân của các tiến chức đến từ 11 quốc gia như Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Anh, Italia và nhiều nước Nam Mỹ. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh nhắc lại lời Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly, cầu nguyện với Chúa Cha không phải cho thế gian nhưng cho các môn đệ. Xin Cha gìn giữ họ khỏi thần dữ và để họ được tự do, khác với thế gian, tuy sống trong thế gian. Đức Hồng Y nói, chính trong lúc ấy vào cuối bữa tiệc ly, Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha lời nguyện thánh hiến các tông đồ và tất cả các linh mục trong mọi thời đại khi Chúa nói: "Xin Cha thánh hóa họ trong sự thật, vì họ con hiến bản thân con để họ cũng được thánh hóa trong chân lý." Đức Hồng Y Parolin mời gọi các linh mục hãy sống khiêm tốn đơn sơ, trở thành linh mục trong giáo hội, có nghĩa là bước vào trong sự tự hiến của Chúa Kitô qua bí tích truyền chức thánh và bước vào với chọn con người của mình.
Roma, Đức Hồng Y Walter Kasper, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, hy vọng trong tương lai gần đây, các cặp hôn nhân hỗn hợp công giáo và tin lành có thể rước lễ chung. Đức Hồng Y Kasper bày tỏ hy vọng trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo Avvenire Tương Lai ra ngày 10 tháng 12 vừa qua tại Italia. Cho đến nay, phía Tin lành Luther vẫn bày tỏ mong muốn có sự rước lễ chung, nhưng phía Công giáo khẳng định rằng sự rước lễ chung là biểu hiện sự hiệp thông trọn vẹn, thế mà sự hiệp thông này chưa có. Tin lành Luther không tin vào sự hiện diện thực của Chúa Giêsu trong thánh thể, nhưng đó chỉ là biểu tượng sự hiện diện của Chúa. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Kasper cầu mong rằng tuyên ngôn chung tới đây giữa Công giáo và Tin lành sẽ mở đường cho việc rước lễ chung trong những trường hợp đặc biệt, nhất là các hôn phối và gia đình hỗn hợp. Như một căn bản, Đức Hồng Y Kasper nhắc đến một văn kiện không chính thức của Hội đồng Giám mục Mỹ công bố năm 2010 về vấn đề này. Hồi cuối tháng 10 vừa qua, trong cuộc viếng thăm tại Thụy Điển, Đức Thánh Cha Francisco và Đức Giám mục Munip Junan, Chủ tịch Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới, đã ký một tuyên ngôn chung, trong đó có đoạn nói rằng hai bên sẽ đào sâu đối thoại để có thể tiến tới một sự rước lễ chung. Về phần Đức Hồng Y Cốc, đương kim Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, Ngài ủng hộ sự cứu xét đặc biệt vấn đề rước lễ chung dành cho các cặp hôn nhân hỗn hợp.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe bài viết về văn kiện chung kết Đại hội lần thứ 11 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, những thách đố và câu trả lời.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm mùng 4 tháng 12 vừa qua, sau khi kết thúc đại hội lần thứ 11 kéo dài một tuần lễ tại Sri Lanka về chủ đề Gia đình Công giáo Á Châu, Giáo hội tại gia của người nghèo trong sứ mạng từ bi thương xót, gần 150 giám mục thuộc 28 hội đồng giám mục Á Châu đã công bố một văn kiện chung kết. Trong đó, sau khi trình bày những thách đố lớn gia đình Á Châu đang gặp phải, các giám mục trình bày những suy tư dưới ánh sáng đức tin về những vấn đề đó và đưa ra những đường hướng giải quyết. Sau đây, chúng tôi xin tiếp tục gửi đến quý vị một số đoạn trong văn kiện chung kết của các giám mục Á Châu. Thách đố trái đất bị hâm nóng và thay đổi khí hậu. Những hậu quả của thiên tai và những thay đổi khí hậu cao độ do sự hâm nóng trái đất và thay đổi khí hậu cũng ảnh hưởng rất nhiều trên các gia đình Á Châu. Á Châu đang phải chịu nhiều hơn bao giờ hết những trận cuồng phong, lụt lội, đất bị hao mòn, những vụ hạn hán trầm trọng hơn, hậu quả của hiện tượng Niño và Niña kéo dài. Tình trạng trên đây đưa đến sự tàn phá hoa màu và mất mát phương tiện sinh sống. Chúng làm cho hàng ngàn gia đình phải di tản để tìm kiếm một môi trường tốt đẹp hơn cho bản thân và con cái. Hàng ngàn gia đình khác ở Á Châu lâm cảnh nghèo đói và thiếu thốn trầm trọng hơn. Nay họ là những người tị nạn do sự thay đổi khí hậu. Thách đố những căng thẳng trong gia đình. Các gia đình Á Châu phải chịu những căng thẳng nghiêm trọng từ bên trong, đe dọa quan hệ giữa vợ chồng với nhau cũng như giữa các phần tử khác trong gia đình. Môi trường yêu thương thường bị tan vỡ vì nạn bạo hành trong gia đình và nhiều khi cảnh sát phải can thiệp. Các con cái sống trong lo âu sợ hãi khi cha mẹ chúng ẩu đả nhau, không những bằng lời nói nhưng còn bằng hành động. Tình trạng nơi ở không thích hợp của các gia đình nghèo, nhất là nơi những người nghèo ở thành thị, là điều gây hại cho sức khỏe và y tế. tình trạng thiếu sự riêng tư cũng là một cám dỗ khiến người ta phạm những tội ác tình dục trong gia đình. Một điều chắc chắn, tuy có phần tế nhị là xu hướng đồng tính luyến ái, nơi người nam cũng như người nữ, trong gia đình nhiều khi dẫn tới sự khó chịu và tha hóa mà người ta phải âm thầm chịu đựng. Tại một vài quốc gia, chế độ hồi môn trở thành một nguồn mạch gây ra những căng thẳng lớn ngay từ đầu cuộc sống hôn nhân. Nạn ngược đãi những người làm công trong gia đình cũng không phải là điều họa hiếm.
Thách đố suy thoái niềm tin và các giá trị tinh thần trong gia đình. Sự lan tràn trào lưu tộc hóa trong văn hóa hoàn cầu cũng ảnh hưởng tiêu cực trên các giá trị gia đình của Á Châu. Nó làm suy yếu tín ngưỡng như đã xảy ra tại nhiều nước công nghệ cao ở Bắc Bán Cầu. Tại một số quốc gia, ước muốn đạt tới mức sống cao đưa tới sự bớt tôn trọng người già và người khuyết tật vì họ bị coi như gánh nặng cho gia đình. Trào lưu duy tiêu thụ thay thế các giá trị tin mừng như cuộc sống đơn sơ và tinh thần trách nhiệm trong việc sử dụng những tài nguyên thiên nhiên. Theo kiểu nói của Đức Giáo Hoàng Francisco, chúng ta đang thấy lan tràn nền văn hóa vứt bỏ. Chúng tôi nhìn nhận những đóng góp tích cực của cuộc cách mạng kỹ thuật số trên gia đình và đời sống xã hội. Nhưng cuộc cách mạng kỹ thuật số có giá trị tốt xấu. Cùng với ánh sáng cũng có những bóng đen, vì chúng ta nhận thấy sự suy yếu các mối liên hệ gia đình trong thời đại kỹ thuật số. Nhiều khi ta thấy những thành phần trong cùng một gia đình tụ họp nhau, nhưng mỗi người bận rộn với điện thoại di động của mình, cử sứ điệp ngắn cho bạn hữu. Trong quá khứ, gia đình họp nhau cùng xem truyền hình. Cảm thức về sự cùng nhau trong gia đình đang dần dần bị hao mòn. Hơn nữa, trào lưu cá nhân chủ nghĩa, một đặc tính cơ bản của thời hậu hiện đại, đang lôi kéo giới trẻ xa rời gia đình. Nó đưa tới sự thu hẹp dần dần cảm thức gia đình như nơi thánh thiêng, thân mật và yêu thương. Trong khi những liên hệ gia đình và sự nâng đỡ của gia đình bị suy yếu, người trẻ ngày nay liên hệ với nhau nhiều hơn trước khi tìm được tình yêu và sự thân mật nơi những người đồng lứa. Và sự kiện này cũng làm gia tăng hiện tượng thiếu nữ mang thai. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng các gia đình không được huấn luyện thích đáng về đức tin, và họ cũng không được huấn luyện để thông truyền đức tin cho người khác hoặc thực hành đức tin trong sự dấn thân xã hội. Việc huấn luyện đức tin cho người lớn thiếu sót khiến cho các gia đình công giáo dễ bị tổn thương trước sức quyến rũ của các giáo phái lan tràn. Do tình trạng đa tôn giáo và văn hóa ở Á Châu, có một tỷ lệ cao các hôn phối khác đạo, thường là gây thiệt hại cho phía công giáo. Tuy nhiên, đức tin yếu kém và thiếu huấn luyện gia đình về đức tin không phải hoàn toàn là do các yếu tố bên ngoài. Chúng ta phải khiêm tốn thú nhận rằng trong tư cách là những người lãnh đạo và mục tử, chúng ta đã không loan báo tin mừng thích đáng để cho có sự tách biệt giữa đức tin và đời sống. Các giáo huấn luân lý không được tuân hành. Chúng ta cần xét lại các phương pháp, lối tiếp cận và ngôn ngữ loan báo tin mừng của chúng ta dưới ánh sáng thất bại này. Tấm gương và thách đố của các gia đình tốt. Trong các môi trường khác nhau, có nhiều gia đình gương mẫu sống theo chương trình của Thiên Chúa. Họ là những cha mẹ không những cố gắng phục vụ các phần tử của mình, nhưng cả những người khác nữa, nhất là những người nghèo khổ và túng thiếu, với ơn phù trợ của Chúa trong hành trình tiến về nước Thiên Chúa. Họ xây dựng và nâng đỡ các gia đình khác. Làm sao nâng đỡ và duy trì các gia đình gương mẫu như thế? Đó thực là một thách đố.
Sau khi trình bày những suy tư về các thách đố trên đây dưới ánh sáng đức tin, văn kiện chung kết đại hội lần thứ 11 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu tiến sang phần thứ 3 với những đề nghị mục vụ cho gia đình công giáo. Đường hướng mục vụ tổng quát, văn kiện đề nghị là phân định, đồng hành và hành động. Khi chúng ta phân định những thách đố mà gia đình Á Châu phải đương đầu và suy tư trong đức tin về gia đình công giáo nội tại và đối ngoại, hệ luận không thể tránh né chính là điều này. Gia đình công giáo phải đáp ứng những thách đố mục vụ với lòng thương xót, cảm thương và với niềm vui của tin mừng. Tuy nhiên, chúng tôi phải trình bày một điều cần tránh, đó là vị thế thiểu số của các gia đình Công giáo Á Châu ảnh hưởng tới những thách đố mục vụ mà họ gặp phải. Ảnh hưởng của các gia đình ấy trong một xã hội với đa số dân theo Hồi giáo, Ấn giáo hoặc Phật giáo sẽ không mạnh như trong các xã hội đa số theo Công giáo như tại Philippines và Đông Timor. Để đương đầu hữu hiệu với các thách đố ấy, cần phải cộng tác với các gia đình thuộc các tín ngưỡng khác. Trước tiên, đáp lại thách đố cực đoan và bạo lực tôn giáo. Đứng trước nạn cực đoan bạo lực tại nhiều nơi ở Á Châu, tình trạng các gia đình Công giáo chắc chắn là đầy những nguy hiểm nghiêm trọng. Những vụ thảm sát và đốt phá tư gia, nhà thờ do một nhóm nhỏ cực đoan gây ra, Thiên Chúa hằng hiện diện, niềm hy vọng trường kỳ, lòng trung thành với cuộc đối thoại trong đời sống, nhưng tin mừng luôn luôn là một tia hy vọng. Thiên Chúa hiện diện trong mọi nơi, trong thế giới chúng ta, trong mỗi nền văn hóa, bộ tộc và quốc gia. Nhưng Thiên Chúa đặc biệt hiện diện tại nơi có tiếng kêu tự do và hòa bình, cảm thông và tôn trọng nhau, tại nơi mà người đau khổ cảm thấy lẻ loi và vô phương thế tự vệ. Chính trong tình trạng đen tối mà hy vọng phải bừng lên, Thiên Chúa của chúng ta không phải là đấng bỏ rơi dân Ngài. Chúa ở với chúng ta cả khi chúng ta nghĩ Ngài xa vời và không nghe thấy tiếng kêu của người đau khổ. Vì thế, cho dù càng ngày càng khó tiếp tục đối thoại liên tôn, gia đình Công giáo giữa môi trường thù nghịch cần phải kiên trì trong cuộc đối thoại bằng đời sống. Tình hiệp thông, liên đới vì công ích, tình thân hữu, chào đón tha nhân, tôn trọng và thông cảm là những thái độ theo tinh thần tin mừng cần phải có, cả khi chúng ta thấy không được đáp lại.
Các tín hữu Kitô và tín đồ các tôn giáo khác có những thành kiến đối với nhau. Nhưng ngoại trừ một thiểu số rất nhỏ, họ không phải là những người có thái độ cực đoan và bạo lực. Họ quy hướng về hòa bình và hòa hợp trong một bối cảnh xã hội đa nguyên, trong đó có những nhóm thiểu số và nhóm đa số. Vì thế, chúng ta phải nhìn nhận tầm quan trọng của cuộc đối thoại bằng lời sống. Liên đới với các nạn nhân, đồng thời các gia đình Công giáo cần tích cực liên đới với tất cả mọi nạn nhân của bạo lực do trào lưu tôn giáo cực đoan gây ra. Tình liên đới kêu gọi sự bênh vực, nâng đỡ bằng vật chất và bằng lời cầu nguyện. Những trung tâm tị nạn có thể được thiết lập với sự cộng tác của các nhóm tôn giáo khác.
Đáp lại thách đố nghèo đói, di cư và ly tán. Nạn nghèo đói của đông đảo các gia đình Á Châu là một lời kêu gọi của Chúa Thánh Linh mời các gia đình hãy thực sự trở thành giáo hội tại gia cho người nghèo. Gia đình cần tìm đến các gia đình đang ở trong tình cảnh túng thiếu. Tình yêu không phải là tình yêu nếu nó chỉ giữ lại cho mình. Chia sẻ bảo vệ các quyền của người nghèo. Do tình cảnh nghèo và bị kéo đi không những do đặc tính Á Châu chia sẻ với những người túng thiếu, nhưng còn vì sự chọn lựa của Kitô đứng về phía người nghèo, các gia đình Công giáo chia sẻ với những người nghèo khác những điều ít ỏi mà họ có thể có, trong tinh thần quảng đại và vui mừng. Và đặc biệt những người giàu cần chia sẻ những món quà dồi dào mà Chúa ban cho họ, không phải là từ sự dư thừa của mình. Mỗi người trong giáo hội của người nghèo được kêu gọi bảo vệ quyền lợi của người nghèo. Giáo huấn xã hội kêu gọi kiến tạo công ăn việc làm, những điều kiện làm việc hợp với con người và đồng lương cho gia đình. Thăng tiến công bằng xã hội, loại bỏ chênh lệch kinh tế và tham nhũng. Điều cấp thiết nhất trong tình trạng nghèo đói ở Á Châu đối với toàn thể giáo hội, nhất là những người giàu mạnh, là thăng tiến công bằng xã hội. Loại bỏ những chênh lệch kinh tế và nạn tham nhũng, làm cho nạn nghèo đói trầm trọng thêm. Tuy nhiên, mỗi gia đình đều có thể góp phần loại trừ tham nhũng bằng cách dạy con cái kinh tởm đối với nạn ăn hối lộ và từ chối gieo rắc mầm mống tham nhũng trong gia đình. Những chênh lệch kinh tế thường ăn rễ trong các cơ cấu xã hội, những nỗ lực có phối hợp của mọi công dân thuộc các nhóm xã hội, chính trị và tôn giáo khác nhau là điều cần thiết. Các mạng cộng tác giữa các gia đình ở hạ tầng, xã hội dân sự, các nhóm doanh nhân và chính trị có tinh thần cải tổ các tổ chức tôn giáo sẽ hữu hiệu trong việc loại trừ nạn tham nhũng khỏi các cơ cấu xã hội Á Châu.
Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại lòng kiên nhẫn và tình thương của người cha đã giúp cho Alexandra York được khỏi chứng bại liệt.
Bà Alexandra George là một phụ nữ Hoa Kỳ, với mái tóc vàng óng ánh, với đôi mắt tinh anh và dáng đi uyển chuyển. Bà là biểu tượng cho mẫu người phụ nữ tự tin, yêu đời và thành công trong cuộc sống. Nhưng sở dĩ bà được như thế là nhờ đức tính kiên nhẫn, lòng can đảm và tình thương bao la của người cha. Sau đây là chứng từ của bà Alexandra George về người cha đáng kính của mình. Bà viết: Mùa hè năm 1949, tức năm tôi lên 8 tuổi, Hoa Kỳ trải qua một thời kỳ đau thương. Đây đó trên toàn nước đều bị bệnh dịch tê bại trẻ con hoành hành. Tại nhiều thành phố, nhà thương không còn chỗ để tiếp nhận các trẻ em đáng thương. Người ta phải đặt thêm giường trên các hành lang. Tôi là một trong số các trẻ em bị bệnh này. Chứng bệnh ban đầu làm tôi không nuốt được. Tiếp đến, cổ, hai chân tay và cánh tay phải của tôi hoàn toàn bị tê liệt. Tôi được chở đến nhà thương. Các bác sĩ nói với cha mẹ tôi là tôi không thoát ra được chứng bệnh hiểm nghèo này. Bệnh tê bại từ từ lan rộng sang các phần thân thể khác của tôi, nhưng phần bị nặng nhất là các đốt xương nơi cổ của tôi, khiến tôi không thể nào nhấc đầu lên khỏi chiếc gối. Các bác sĩ giải thích cho cha mẹ tôi hiểu rằng, nếu theo một lối chữa trị thích hợp, có lẽ tôi sẽ đi đứng và sử dụng được cánh tay phải. Nhưng tôi phải mang luôn luôn một vòng bao quanh cổ và phải theo học nơi trường dành cho các trẻ em tàn tật. Ý nghĩ rồi đây tôi sẽ trở thành một đứa trẻ tàn tật, luôn luôn tùy thuộc vào người khác và là đối tượng cho người khác thương hại xót thương, khiến cho ba tôi không thể nào chấp nhận được. Ba tôi liền lục lọi tìm đọc tất cả những sách nói về chứng bại trẻ em. Ba tôi cũng thăm dò ý kiến của bác sĩ và y tá. Sau cùng, ba tôi thấy rằng cần phải đưa tôi ra khỏi nhà thương càng sớm càng tốt để bắt đầu các buổi thực tập hầu cho tôi có thể sử dụng lại các tứ chi của mình. Trong khi chờ đợi, ba tôi nói với tôi, con phải làm tất cả những gì các bác sĩ và y tá bảo con làm và phải làm cho tận lực. Phải làm cho tận lực, đó là điều ba tôi vẫn hằng nhắn nhủ tôi và hôm nay ba tôi trịnh trọng nhắc lại. Những tháng sau đó, tôi thấy các trẻ gái lần lượt rời nhà thương trên ghế lăn. Ba tôi nói với tôi, con cũng sẽ rời nhà thương, nhưng không phải trên ghế lăn, mà bằng hai chân của con. Ba tôi không bao giờ nói, nếu con được khỏi bệnh, nhưng luôn luôn nói, khi nào con khỏi bệnh. Từ tuổi lên ba, tôi đã theo học các khóa dạy vũ cổ điển. Nhớ lại các bài học này, tôi tận dụng các hiểu biết để tìm ra một phương pháp giúp tôi ngồi yên trên giường được 2-3 phút. Tôi cũng tìm cách để giữ cho đầu được thăng bằng. Các bác sĩ không thấy gì là đặc biệt cả, nhưng ba tôi thì thật vui mừng, như thể là tôi sắp lành bệnh đến nơi. Tôi rời nhà thương, nhưng vẫn chưa đi được. Thay vì đẩy tôi trên ghế lăn, ba tôi quyết định bồng tôi trên đôi tay người. Tôi học đánh dương cầm từ tuổi lên năm. Khi về đến nhà, ba tôi ngồi trước đèn và đặt tôi ngồi trên đầu gối của người, giữ cho tôi được thăng bằng xong. Ba tôi để hai bàn tay tôi trên các phím đèn, nhưng tay phải của tôi cứ bông thẳng xuống, trượt ra khỏi các phím đèn. Thấy thế, ba tôi liền nói, không sao cả, thế nào con cũng chơi đàn trở lại, rồi con sẽ thấy. Ba tôi mời bác sĩ đến tận nhà tập cho tôi sử dụng trở lại các bắp thịt. Chính ba tôi cũng bỏ bớt việc làm để đứng ra tập luyện cho tôi. Từ từ tôi có thể đi đứng được, giữ cho đầu được thăng bằng và chơi được vài nốt đàn. Mùa thu năm sau, tôi trở lại trường học và trở lại với môn dương cầm và môn vũ cổ điển. Khi bước vào bậc trung học, tôi là một thiếu nữ bình thường như bao thiếu nữ khác. Ba tôi nói với tôi, con sắp gặp một số đông học sinh không biết gì về chứng bệnh của con. Vậy con đừng nói với ai cả, bệnh tật đã qua rồi. Tôi tuyệt đối nghe theo lời khuyên của ba tôi. Ngay cả bây giờ, chỉ trừ khi một ít người thân và bạn bè còn lại không ai biết tôi là đã từng bị bệnh tê liệt. Bà tôi qua đời năm người thọ 61 tuổi, nhưng trước đó, bà tôi đã hãnh diện đưa tôi vào nhà thờ ngày tôi lãnh nhận bí tích hôn phối. Sau đó, bà tôi sung sướng khi thấy tôi xuất hiện trên màn ảnh truyền hình. Rồi ba tôi cảm động đọc những tác phẩm tôi viết về sức khỏe và về sắc đẹp. Nói tóm lại, ba tôi đã chứng kiến tất cả những thành công của tôi, và nhất là ba tôi biết rằng tôi là một phụ nữ tự tin, hạnh phúc và ngẩng cao đầu khi gấp mặt với đời. Tất cả những thành công tôi đạt được là nhờ công ơn trời biển của ba tôi, người không đầu hàng trước căn bệnh hiểm nguy của tôi. Và cùng tôi chiến thắng căn bệnh này. Suốt đời tôi ghi ơn ba tôi.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh nói về Vương quốc Thiên Chúa và sự sống vĩnh cửu.
Kính thưa quý vị thính giả, để diễn tả đối tượng tuyệt đối của niềm hy vọng Kitô giáo, Tin Đức sử dụng ba thuật ngữ chính: hạnh phúc, vương quốc Thiên Chúa, sự sống vĩnh cửu. Chúng ta đang phân tích ý nghĩa của thuật ngữ thứ hai, vương quốc Thiên Chúa. Trải qua lịch sử giáo hội, thuật ngữ này đã được giải thích bằng nhiều quan điểm khác nhau. Trong thần học Công giáo, từ sau Công đồng Vatican II, có hai vấn nạn chính thức được nêu lên. Thứ nhất, tương quan giữa vương quốc Thiên Chúa với hội thánh. Điều này đã được trình bày trong bài trước. Thứ hai, tương quan giữa sự thăng tiến con người và sự thăng tiến nước trời. Đây là đề tài của bài hôm nay. Sau đó, chúng ta sẽ bước sang thuật ngữ thứ ba là sự sống vĩnh cửu, tiến bộ xã hội và sự xây dựng vương quốc Thiên Chúa. Đôi khi vì muốn nêu bật sự khác biệt giữa sứ mạng của giáo hội với các xã hội trần thế, thần học trong quá khứ khẳng định rằng mục tiêu của giáo hội là cứu rỗi các linh hồn. Quan niệm như vậy có nguy cơ là giáo hội không cần biết đến những nhu cầu thể xác của con người, cũng như những công việc nâng cao cuộc sống con người ở trần thế này. Hình ảnh đó đã khiến ông Karl Marx chỉ trích tôn giáo là thuốc phiện mê hoặc con người, tha hóa con người. Hình ảnh đó cũng không phản ánh trung thực sứ mạng của Đức Giêsu khi đi loan báo tin mừng vương quốc Thiên Chúa. Đức Giêsu rao giảng tin mừng tình yêu của Thiên Chúa qua việc chữa lành bệnh nhân, an ủi những kẻ sầu muộn, giải thoát những kẻ bị ma quỷ áp bức. Nói khác đi, việc loan báo vương quốc Thiên Chúa bao gồm việc thăng tiến cuộc sống của con người. Tiếc rằng, người ta dễ rơi từ một thái cực này sang một thái cực khác. Đó là biết thái cực tách rời đạo ra khỏi đời. Người ta muốn rằng đạo phải nhập thế, chứ không đứng bên lề xã hội. Giáo hội cần phải tham gia các phong trào tranh đấu chính trị để bênh vực quyền lợi của những giai cấp bị đàn áp, bị bóc lột. Người ta cho rằng việc thăng tiến con người cũng đồng nghĩa với việc tăng trưởng của vương quốc Thiên Chúa. Công đồng Vatican II đưa ra một nguyên tắc ngắn gọn ở hiến chế Gaudium Spes số 39 viết như thế này: tuy cần phải phân biệt rõ rệt sự tiến bộ trần thế với sự tăng trưởng vương quốc Đức Kitô, nhưng sự tiến bộ này trở thành rất quan trọng đối với vương quốc Thiên Chúa. Tùy theo mức độ, nó có thể góp phần vào việc tổ chức xã hội nhân loại một cách tốt đẹp hơn. Sau công đồng, như tài liệu của huấn quyền đào sâu hơn tương quan giữa việc thăng tiến xã hội và xây dựng vương quốc Thiên Chúa. Giữa đôi bên có một sự tương quan nào đó, nhưng không nhất thiết đồng hóa với nhau. Trong tân huấn Evangelii Nuntiandi ngày 8 tháng Chạp 1975, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã nhìn thấy sứ mạng của giáo hội không thể giới hạn vào lĩnh vực hoàn toàn thiêng liêng, nhưng phải nhắm tới con người toàn diện. Giữa việc loan báo tin mừng và thăng tiến nhân phẩm, phát triển và giải phóng có những mối ràng buộc thâm sâu. Mối liên hệ này mang tính chất nhân học, thần học và tin mừng. Nó gắn bó chặt chẽ với nhau đến nỗi việc loan báo tin mừng sẽ không thành toàn nếu không lưu ý tới đời sống cụ thể của cá nhân và xã hội. Số 29. Cũng như việc tiền nhiệm của mình, Đức Giáo Hoàng John Paul II đệ nhị cũng suy tư về mối liên hệ chặt chẽ giữa loan báo tin mừng và thăng tiến con người. Ngài thấy giáo hội có nhiệm vụ phải loan báo sự giải phóng theo nghĩa toàn diện sâu xa, giống như Đức Giêsu đã công bố và thực hiện. Tuy nhiên, đứng trước trào lưu muốn tách rời giáo hội ra khỏi vương quốc Thiên Chúa, hay đồng hóa sự giải phóng mang tính chính trị, kinh tế và xã hội với vương quốc đó, Ngài cũng nhấn mạnh, lên tiếng can thiệp rằng, thật là một sai lầm khi khẳng định rằng sự giải phóng chính trị, kinh tế, xã hội trùng hợp với sự cứu độ trong Đức Giêsu Kitô. Regnum Dei, vương quốc Thiên Chúa, không đồng hóa với Regnum Hominis, vương quốc của con người. Mặt khác, trong thông điệp Redemptoris Missio năm 1991 về sứ mạng truyền giáo của giáo hội, Đức Thánh Cha nói rằng giáo hội cống hiến một sức mạnh giải phóng và thúc đẩy phát triển bằng sứ điệp tin mừng, hầu mang lại sự thay đổi tận căn trong tư tưởng và tâm hồn. Kim chỉ nam cho mọi chương trình giải phóng đích thực là tình yêu của Thiên Chúa đối với thế giới qua khuôn mẫu của Đức Giêsu, vừa là người vừa là Chúa. Tình yêu và con người đó sẽ giúp cho mọi người nhận biết phẩm giá của nhau, sẵn sàng liên đới với nhau, biết đặt con người và kế hoạch của Thiên Chúa khi dấn thân phục vụ anh em và xây dựng vương quốc công lý và hòa bình. Từ nguyên tắc đó, sứ mạng xây dựng vương quốc Thiên Chúa được mặc thêm những chiều kích cụ thể. Vương quốc Thiên Chúa nhắm mục đích biến đổi các mối quan hệ giữa con người và được thực hiện dần dần khi họ biết yêu thương, tha thứ và phục vụ nhau. Xây dựng vương quốc này tức là hoạt động để giải phóng con người và tất cả mọi hình thức của sự giữ. Thông điệp Redemptoris Missio số 15. Những hoạt động này rõ ràng là biến tượng của trời mới đất mới đã bắt đầu trong lịch sử, thúc đẩy và hướng nhân loại tiến tới Thiên Quốc Mai Hậu số 59. Dù sao, như đã nói trên đây, giáo hội mới chỉ là mầm mống và khai nguyên của vương quốc Thiên Chúa ở trần gian. Vương quốc ấy sẽ chỉ hoàn tất trong ngày tận thế. Tận thế không có nghĩa là tàn phá thế giới, nhưng là sự là thiết lập vĩnh viễn của vương triều Thiên Chúa. Tân ước diễn tả thời buổi ấy như là trời mới, đất mới, nơi không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất. Sách Khải Huyền chương 21 câu 1 và câu 4. Việc thiết lập triều đại vĩnh viễn của Thiên Chúa hoàn toàn tùy thuộc vào sáng khởi của Thiên Chúa, chứ không phải là do nỗ lực của chúng ta. Nó trở thành đối tượng của niềm hy vọng cũng như của lời khẩn nài mà Đức Giêsu đã dạy: xin cho triều đại Cha mau đến. Sự sống vĩnh cửu. Hạnh phúc là một đề tài gặp thấy trong văn chương các dân tộc và tôn giáo. Có lẽ vì muốn đối thoại với họ mà Thánh Matthew mở đầu bài giảng trên núi với sứ điệp bát phúc. Nhưng trước khi trình bày các phúc thật, Matthew đã móc nối với một đề tài vương quốc Thiên Chúa, trọng tâm của bài giảng Đức Giêsu: phúc cho ai nghèo khó trong tinh thần, vì nước trời là của họ. Tuy nhiên, khi bước sang tin mừng thứ 4, thì cụm từ vương quốc Thiên Chúa hầu như vang bóng, chỉ xuất hiện ở chương 2, các câu 3 và câu 5. Thay vào đó là sự sống hoặc sự sống vĩnh cửu. Phải chăng Thánh Gioan muốn tránh dùng cụm từ vương quốc Thiên Chúa bởi vì đề tài này không hấp dẫn đối với những người không thuộc về dân Israel? Hay là bởi vì tác giả không muốn cho Đức Quốc Roma nghi ngờ Kitô giáo là một phong trào chính trị? Thật là khó nói. Dù sao đi nữa, sự sống vĩnh cửu đã được đưa vào lời tuyên xưng cuối cùng của các Kinh Thánh kính, khởi đầu với công cuộc tạo dựng và kết thúc với sự sống vĩnh cửu. Sự sống vĩnh cửu là gì? Chúng ta hãy tìm hiểu qua các bản văn Kinh Thánh và các bản tuyên xưng đức tin. Thuật ngữ Kinh Thánh. Trước tiên, chúng ta điểm qua các đoạn văn nói về sự sống vĩnh cửu. Sau đó, chúng ta cố gắng đi sâu hơn vào nội dung của thực tại này. Sự sống vĩnh cửu trong tiếng Hy Lạp của Tân Ước có hai từ khác nhau để diễn tả sự sống. Bios, hiểu về sự sống thể lý, vật chất, tự nhiên. Và Zoe, sự sống luân lý. Cái từ thứ hai, Zoe, được sử dụng khi nói về sự sống thần linh của Thiên Chúa được thông ban cho con người. Thực ra trong Cựu Ước đã có sự phân biệt giữa hai khía cạnh của sự sống. Đối với con người, bên cạnh sự sống thể lý, chung với các sinh vật khác, Kinh Thánh còn nói tới sự sống thánh thiện, sự sống đẹp lòng Chúa. Dù sao, như chúng ta đã biết, đối với cựu ước, sự sống là một ân huệ do Chúa ban, và cách riêng tuổi thọ là phần thưởng dành cho kẻ tối trung của Ngài. Hơn thế nữa, Thiên Chúa không chỉ là đấng ban sự sống, mà chính Ngài là sự sống, đứng duy nhất hàng sống, đối lại với các ngẫu tượng hư ảo không có sự sống. Tư tưởng này được tiếp nối ở nơi Tân Ước, đặc biệt là nơi tác phẩm của Thánh Gioan. Mở đầu Tin Mừng thứ 4, tác giả viết rằng sự sống ở nơi ngôi lời, Gioan chương 1 câu 4. Ngôi lời đã làm người, ngõ hầu chúng ta được tham dự vào sự sống ấy. Để được như vậy, con người cần phải tái sinh nhờ đức tin và phép rửa. Như vậy, cựu ước nói đến Thiên Chúa là cội nguồn sự sống. Thánh Gioan thì chuyển nguồn mà sự sống sang Đức Kitô. Đức Kitô có sự sống. Hơn thế nữa, chính người là lười là sự sống. Chương 14 câu 6. Người sự sống lại và là sự sống. Chương 11 câu 25. Đức Kitô đến thế gian để ban sự sống cho họ, để ban bánh sự sống, nước hàng sống cho nhân loại. Nên biết là cụm từ cái sự sống đời đời cũng được dùng trong Tin Mừng Nhân Lão để ám chỉ phần thưởng mai sau của nước trời. Thí dụ Luca 18 câu 29-30, chẳng hề có ai bỏ nhà bỏ cửa, anh chị em vợ con vì vương quốc Thiên Chúa mà đã không được gấp bội ở đời này và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Và Thánh Phaolô cũng hiểu theo nghĩa đó. Còn đối với Thánh Gioan, sự sống đời đời bắt đầu ngay từ bây giờ bởi việc tin nhận Đức Kitô, tuy chỉ sẽ chung tất trong tương lai khi người tín hữu được đem về với Chúa phục sinh và cùng một chỗ với Ngài. Lúc đó sự chết sẽ bị tiêu diệt và họ sẽ được sự hiện hữu không cùng không tận.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh Kẻ Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.